Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu ngày 5 tháng 10 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Chu Uyên và Hoàng Long tóm lược một số tin đáng chú ý.
Nhờ tranh luận tốt, ông Romney thêm hăng hái vận động ở những tiểu bang quan trọng cho cuộc bầu cử.
Kết quả thăm dò cho thấy 1/3 người Mỹ gốc Á chưa quyết định bầu cho ông Obama hay ông Romney.
Số người chết trong vụ lở đất ở Trung Quốc lên đến 19 người.
Và Nga phủ nhận dính líu đến đường dây gián điệp công nghệ cao ở Mỹ.
Thưa quý vị, ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về hội nghị Hải Dương ở Philippines.
More efforts should be made to establish maritime order and rules depending on characteristics.
Và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin thế giới tiếp tục vận động để đòi Việt Nam trả tự do cho các blogger điếu cày Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm đã mạnh mẽ lên án vụ pháo kích của Syria vào một thị trấn biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã pháo kích vào Syria sang tới ngày thứ Nhì để trả đũa cho vụ tấn công. Xin mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Lính Syria đã pháo kích vào một khu vực dân cư của thị trấn biên giới Aksakale của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư, giết chết 2 phụ nữ và 3 trẻ em. Trong thông cáo đưa ra hôm thứ Năm, Hội đồng Bảo an đòi hỏi những vụ vi phạm luật pháp quốc tế như vậy phải chấm dứt ngay lập tức và không được lặp lại. Ông Gerd Rosenthal, Chủ tịch Hội đồng Bảo an, tuyên bố như sau.
Các thành viên của Hội đồng Bảo an lên án với những lời lẽ mạnh mẽ nhất vụ pháo kích của quân lực Syria vào thị trấn biên giới Aksakale của Thổ Nhĩ Kỳ, gây tử vong cho 5 thường dân, tất cả đều là phụ nữ và trẻ em, và gây thương tích cho một số người khác.
Sự lên án này cho thấy một sự đoàn kết hiếm có của Hội đồng Bảo an. Cơ quan gồm 15 nước thành viên này lâu nay vẫn chia rẽ về cách thức để chấm dứt cuộc nổi dậy kéo dài 18 tháng ở Syria, chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Các nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và các nhân vật tranh đấu của phe chống đối ở Syria cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã nã đại pháo vào các mục tiêu ở Syria hồi sáng thứ Năm, tiếp theo sau vụ phản pháo lúc đầu, ngay sau khi đạn pháo của Syria rơi trúng thị trấn Aksakale. Cũng trong ngày thứ Năm, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua một dự luật cho phép quân đội thực hiện thêm những hành động quân sự ở Syria trong vòng 1 năm. Sau cuộc biểu quyết tại Quốc hội, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước ông không có ý định phát động một cuộc chiến tranh, nhưng có quyết tâm bảo vệ biên giới và dân chúng của mình.
Mục đích thật sự của dự luật được chấp thuận ngày hôm nay ở Quốc hội là tái xác lập sự răn đe của chúng tôi. Như quý vị đã biết, một trong những cách thức hữu hiệu nhất để ngăn chặn chiến tranh là răn đe có hiệu quả.
Lập trường cứng rắn của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp phải sự chống đối trong nước. Hôm thứ Năm, hơn 1.000 người đã xuống đường biểu tình ở Istanbul. Họ hô các khẩu hiệu kêu gọi hòa bình và tố cáo đảng AK đương quyền muốn phát động chiến tranh. Đại quan sát nhân quyền Syria thuộc phe đối lập cho biết, những vụ trả đũa của Thổ Nhĩ Kỳ đã gây tử vong cho 3 binh sĩ Syria gần thị trấn biên giới Tel Abyad. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland nói rằng những hành động của Thổ Nhĩ Kỳ là thỏa đáng.
From our perspective, the response that Turkey made was...
Theo quan điểm của chúng tôi, sự đáp ứng mà Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện là thích đáng. Việc này cũng có mục đích tăng cường hiệu ứng răn đe để cho những việc như vậy không xảy ra nữa. Sự đáp ứng này có tính chất tương xứng.
Đài quan sát nhân quyền Syria hôm thứ Năm cho biết, chiến binh của phe nổi dậy đã hạ sát 21 binh sĩ chính phủ thuộc lực lượng vệ binh Cộng hòa trong một vụ phục kích. Trong khi đó, các binh sĩ trung thành với Tổng thống Assad đã pháo kích vào thành phố Aleppo ở miền Bắc, một ngày sau khi họ thực hiện một loạt những vụ oanh kích giết chết 48 người ở thành phố này.
Thưa quý thính giả, thông tín viên đài VOA Scott Bob đến thành phố Aleppo bị chiến tranh tàn phá của Syria ngày hôm qua và rời khỏi nơi này với những ấn tượng sâu sắc về một cộng đồng chìm ngập trong đau khổ và sợ hãi. Anh Bob và người hướng dẫn là một binh sĩ nổi dậy từ phía Bắc đến thành phố này, trong lúc nghe thấy tiếng súng cối và đại pháo hầu như liên tục của phía chính phủ. Một chiếc phản lực cơ MiG bay vòng quanh ít nhất 4 lần bắn những tràng súng máy để đe dọa thường dân.
It's clear that these airplane raids which occur regularly.
Rõ ràng là đang diễn ra một cuộc không kích, một trận xảy ra thường xuyên nhưng dường như không nhắm tiêu diệt các vị trí của quân nổi dậy, mặc dù họ có thể nhắm tấn công những vị trí này. Anh Bob cho biết những vụ tấn công như thế thường không trúng mục tiêu và rơi trúng các khu cư dân. Trong tháng rồi, số thương vong của thường dân đã tăng vọt. Anh nói rằng đó là những thường dân gồm nhiều trẻ con, phụ nữ. Tuy cũng thấy có binh sĩ nổi dậy bị thương. Những vết thương của họ có vẻ là do bị bắn, còn thương tích của thường dân là do mảnh bom đạn. Nhiều người bị cụt chân, cụt tay, thiệt hại về thể chất thật khủng khiếp. Đó là những điều làm cho dân chúng kinh hãi. Anh Bob cho biết, anh đã nói chuyện với nhiều người. Một số người muốn rời khỏi Aleppo nhưng vì nhiều lý do không thể thực hiện được ý muốn. Một tài xế xe taxi trẻ bị mất việc làm phải ở lại để chăm sóc cho một người anh em trai bị thương. Một người đàn ông khác đã bỏ đi cùng gia đình, nhưng điều kiện nơi họ bỏ trốn còn tệ hại hơn nên lại quay về. Anh Bob nói rằng quân nổi dậy chiếm đóng khu vực trong khu phố cổ và phía trước là làn ranh chia đôi Aleppo thành hai khu vực Nam Bắc do chính phủ và quân nổi dậy chia nhau kiểm soát. Nhiều nơi trong thành phố ban đêm rất vắng vẻ vì nhiều người bỏ ra ngủ ở vùng quê vì cảm thấy an toàn hơn. Anh nói cảnh tàn phá lan tràn nhưng cũng có những chi tiết nhỏ nơi cộng đồng bị hủy hoại này. Anh cho biết đến gần khu tiền tuyến là một khu khá sang trọng, đã hoàn toàn vắng người vì tất cả cư dân đã bỏ chạy. Ống nước tại một khu nhà ở bị vỡ và nước tràn ra ngoài vì không ai sửa chữa. Có lửa cháy trên mái một khu nhà khác mà không ai dập tắt. Bob không biết là thành phố bị chia đôi giữa những người Hồi giáo Sunni ủng hộ quân nổi dậy và những người thiểu số ủng hộ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad là giáo phái Alawite, một nhánh của Hồi giáo Shia. Bob cho biết anh nói chuyện với nhiều người Alawite và họ nói rằng họ chống chế độ ông Assad và có nhiều người Sunni chỉ muốn đứng bên ngoài cuộc tranh chấp. Có một số người chẳng có đảng phái nào, nhưng đây quả thực là một cuộc chiến tàn khốc chống lại chế độ độc tài, kéo dài 40 năm. Bob nói thêm rằng, có thể nói Aleppo là một thành phố đang có chiến tranh đang diễn ra bên trong thành phố và đang tàn phá thành phố này.
Thưa quý vị, được tiếp sức nhờ cuộc tranh luận khá tối thứ Tư, ban vận động của ông Romney hy vọng sẽ dựa vào lợi thế này để vận động trong ngày hôm nay ở những bang quan trọng cho cuộc bầu cử như Virginia và Florida. Trước cuộc tranh luận ngày thứ Tư, ông Romney bị ông Obama dẫn trước trong những cuộc thăm dò ý kiến. Hôm thứ Năm, ứng cử viên đảng Cộng hòa này nói với một đám đông người ủng hộ rằng không thể tin tưởng để Tổng thống Barack Obama lèo lái nền kinh tế Mỹ đang gặp khó khăn.
Asian Americans are a predominantly first-generation immigrant population. Given their immigrant background, it takes them a while to.
Hôm qua, ông Romney liên tiếp nêu ra những câu hỏi xoáy vào thực trạng kinh tế Mỹ hiện nay, với 23 triệu người thất nghiệp, phần nửa sinh viên mới tốt nghiệp không kiếm được việc làm và 47 triệu người nhận phiếu mua lương thực của chính phủ. Sau đó, trong ngày hôm qua, ông Romney đã tìm cách gỡ gạc câu nói hớ bị một đoạn video bí mật ghi lại, mà trong đó, ông nói rằng 47% người Mỹ xem mình là nạn nhân và lệ thuộc vào chính phủ. Ông Romney nói với đài Fox News rằng nhận xét đó là hoàn toàn sai lầm. Trong khi đó, Tổng thống Obama hôm nay cũng vận động tranh cử tại những trường đại học ở bang Virginia và Ohio. Ông công kích đối thủ và tố cáo ông Romney đã thay đổi lập trường chiến dịch của mình sang hướng ôn hòa hơn trong cuộc tranh luận. Ông Obama tỏ ý hoài nghi sự tranh luận sôi nổi của ông Romney đêm thứ Tư không phản ánh đúng bản chất của ứng viên đảng Cộng hòa này. Ông Obama nhắc lại, năm vừa qua, ông Romney đã đi vận động khắp cả nước với lời hứa hẹn sẽ giảm 5.000 tỷ đô la tiền thuế cho tầng lớp giàu có. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, ông Romney giành phần thắng trong cuộc tranh luận đầu tiên của kỳ tuyển cử này. Theo cơ quan đánh giá Nielsen, cuộc tranh luận tay đôi được 67 triệu người theo dõi, tăng 28% so với cuộc tranh luận đầu tiên trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008. Phụ tá cấp cao của ông Obama, David Axelrod, cho biết ban vận động có thể sẽ điều chỉnh chiến lược cho hai cuộc tranh luận tiếp theo, mặc dù các quan chức khác trong ban vận động nói tổng thống có thể sẽ không dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc tranh luận. Nhiều người theo đảng Dân Chủ thất vọng vì tổng thống đã không đề cập tới con số 47% của ông Romney trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên. Hôm qua là lần đầu tiên cựu thống đốc bang Massachusetts lên tiếng chối bỏ lời nhận xét này. Trước đó, ông nói ông diễn đạt chưa khéo, nhưng ông giữ nguyên lập trường của mình. Thời khắc quan trọng tiếp theo trong chiến dịch tranh cử sẽ đến vào sớm ngày hôm nay khi Bộ Lao động công bố báo cáo hàng tháng cập nhật tỷ lệ thất nghiệp. Mặc dù con số việc làm vẫn không mấy khả quan vào mấy tháng trước, Tổng thống Obama đã dẫn trước ông Romney từ 5 đến 6% điểm ở hầu hết các cuộc thăm dò toàn quốc cũng như ở các tiểu bang dao động.
Thăm dò mới đây cho thấy gần 1/3 cử tri gốc Mỹ, Mỹ gốc Á chưa quyết định sẽ bầu cho đương kim Tổng thống Barack Obama hay ứng cử viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney trong cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy 5 tuần lễ. Cuộc thăm dò của Tổ chức Khảo sát Người Mỹ gốc Á đưa ra tuần rồi cho thấy 43% người Mỹ gốc Á ủng hộ ông Obama so với 24% ủng hộ ông Romney. Nhưng tổ chức này nói rằng 32% chưa có quyết định sẽ bầu cho ai, một con số cao gấp 3 hay 4 lần con số trung bình của cả nước. Họ cho biết trên một nửa người Mỹ gốc Á không tham gia vào một đảng phái chính trị nào. Ông Kartik Ramakrishnan, người trợ giúp mở cuộc thăm dò, nói với đài VOA rằng lý do là vì người Mỹ gốc Á chưa sống ở Hoa Kỳ đủ lâu để tìm được một vị trí trong sinh hoạt chính trị. Ông nói rằng người Mỹ gốc Á chủ yếu là dân nhập cư thế hệ đầu tiên. Vì là người nhập cư nên cần một thời gian để họ quen với hệ thống chính trị của nước Mỹ và để xem họ thích đảng nào. Người Mỹ gốc Á là một trong số những khối dân tăng nhanh nhất tại Hoa Kỳ. Trung tâm nghiên cứu Pew hồi đầu năm nay cho biết người nhập cư gốc châu Mỹ Latin là nhóm lớn nhất của người mới nhập cư đến Mỹ mỗi năm. Nhưng theo ông Ramakrishnan, cũng là giáo sư của Đại học California Riverside, thì sự tham dự của người Mỹ gốc Á trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay ở mức thấp nhất so với bất kỳ nhóm sắc tộc nào ở Hoa Kỳ. Ông ước tính họ chậm hơn 1 hay 2 thập kỷ so với người gốc châu Mỹ Latin về việc tham gia vào chính trị. Vì lý do đó và vì phần lớn người Mỹ gốc Á không sinh sống ở những tiểu bang được coi là chiến trường, nên ông nói rằng cả ban vận động của ông Romney và ông Obama có vẻ dường như không màng tới cộng đồng này. Nhưng theo ông thì số phiếu của người Mỹ gốc Á tại một vài tiểu bang có thể đem lại sự thay đổi. Đề cập đến những vấn đề mà người Mỹ gốc Á quan tâm nhất, ông nói rằng phần lớn họ tập trung vào những thứ giống như đa số người Mỹ khác, đó là làm sao chấn chỉnh nền kinh tế đang gặp khó khăn và tạo thêm công ăn việc làm.
Thưa quý thính giả, các phái đoàn của 10 nước hội viên ASEAN, một số nước vùng Đông Á và các cường quốc Tây Phương đã tránh né vụ tranh cãi về vấn đề tranh giành chủ quyền tại các vùng biển ở Á Châu Thái Bình Dương trong cuộc hội thảo tại Philippines. Từ Manila, thông tín viên Simon Orenden của đài VOA có bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe.
Các nhà ngoại giao đã cùng với các chuyên gia an ninh, các giới chức hải dương và những giới chức khác thảo luận về sự hợp tác khu vực để bảo vệ tài nguyên biển và các tuyến thương mại vào một thời điểm có nhiều căng thẳng vì những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên khắp khu vực. Trong năm vừa qua, khu vực Biển Đông đã có nhiều sóng gió với việc Việt Nam và Philippines mạnh mẽ phản đối những hành động của Trung Quốc. Gần đây hơn, Trung Quốc và Nhật Bản đã tranh cãi với nhau rất kịch liệt vì vụ tranh chấp chủ quyền của một nhóm đảo ở Biển Đông Trung Hoa. Khi phát biểu tại cuộc hội thảo ở Manila, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Suruoka Koji đã hô hào cho việc đặt ra những luật lệ cụ thể hơn bên cạnh Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển để xử lý những vụ tranh chấp trong hải phận quốc tế.
Cần phải thực hiện thêm những nỗ lực để thiết lập trật tự và luật lệ trên biển dựa trên những đặc tính của mỗi khu vực, phù hợp với luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Dĩ nhiên, những nỗ lực này phải được thực hiện thông qua đàm phán hòa bình. Chúng ta phải kiên quyết chống lại ý tưởng nào biện minh cho chủ trương mạnh được yếu thua.
Vụ tranh chấp ở Biển Đông Trung Hoa đã bắt đầu khi Nhật Bản mua các hòn đảo mà họ gọi là quần đảo Senkaku từ tay sở hữu chủ là một gia đình người Nhật. Trung Quốc cũng tuyên bố có chủ quyền đối với hòn đảo mà họ gọi là Điếu Ngư này. Vụ tranh chấp đã làm bùng ra những vụ biểu tình bạo động ở Trung Quốc và khơi dậy những sự thù hiềm của hai nước trong quá khứ. Ông Sam Bateman, một nhà phân tích thuộc Trung tâm Quốc gia về Tài nguyên và An ninh Hải dương Australia, cho biết vụ tranh chấp ở Biển Đông Trung Hoa giờ đây là mối lo ngại chính trong khu vực.
Tình hình ở quần đảo Senkaku, Điếu Ngư, có thể nghiêm trọng hơn vì đây là vụ tranh chấp song phương giữa hai nước lớn và cả hai đều có thái độ rất cứng rắn. Còn tình hình ở Biển Đông, vì mối quan hệ giữa Trung Quốc với ASEAN, các mối quan hệ kinh tế, v.v., nên tôi không nghĩ là sẽ bùng ra những vụ xung đột như sự lo ngại của một số người.
Vụ tranh chấp ở Biển Đông chủ yếu là xoay quanh quần đảo Trường Sa với 6 nước đòi chủ quyền từng phần hoặc toàn bộ là Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Vùng biển này là nơi có những hải lộ nhộn nhịp nhất thế giới và có nhiều tài nguyên thiên nhiên. Đối với vụ tranh chấp này, Trung Quốc đòi giải quyết với từng nước một, nhưng một số nước khác, trong đó có Philippines, chủ trương tiến hành các cuộc đàm phán đa phương và đòi dựa vào Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển để giải quyết tranh chấp. Các đại biểu của Nhật Bản, Trung Quốc, Nam Triều Tiên, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand và Nga đã tham dự cuộc họp. Bên cạnh vụ tranh chấp giữa Trung Quốc với Nhật Bản, ở Biển Đông Trung Hoa cũng có một vụ tranh chấp chủ quyền giữa Nam Triều Tiên và Nhật Bản. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Vinh cho biết tất cả các nước tham dự hội nghị đều thừa nhận là các vụ tranh chấp lãnh thổ cần được giải quyết bằng đường lối hòa bình.
And we stress together the need for ensuring an environment of peace, stability.
Chúng tôi đã cùng khẳng định là cần phải bảo đảm cho một môi trường hòa bình, ổn định và an ninh trên biển, kể cả việc các bên cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển và phải tự chế để ngăn không cho những vụ tranh chấp lãnh thổ trở thành những vụ xung đột.
Ông Vinh nói thêm rằng cảm nghĩ chung của cuộc họp này là cần phải tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác và đối phó với những thách thức, trong đó có những vụ tranh chấp chủ quyền. Phái đoàn Mỹ tham dự hội nghị cho báo chí biết rằng họ đã tham gia những cuộc thảo luận chi tiết về tự do hải hành, hoạt động thương mại hợp pháp và khai thác tài nguyên. Đề nghị tổ chức cuộc hội thảo khu vực này do Nhật Bản đưa ra hồi năm ngoái, khá lâu trước khi bùng ra vụ đối đầu với Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, các án tù tổng cộng 26 năm của ba blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tình và Anh Ba Sài Gòn tiếp tục làm cho nhiều người trên thế giới lo ngại về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Mới đây, các cá nhân và tổ chức ở Âu Châu đã gửi thỉnh nguyện thư cho Liên hiệp Âu Châu để vận động đòi chính quyền Hà Nội trả tự do cho ba blogger đang bị giam cầm tại Việt Nam. Xin mời quý vị nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Hôm 3 tháng 10, các cá nhân và tổ chức dân sự tại châu Âu vừa gửi thỉnh nguyện thư tới giới chức cao cấp phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, kêu gọi can thiệp phóng thích blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn. Ba thành viên chủ chốt của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do hôm 24 tháng 9 bị tuyên án tổng cộng 26 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước liên quan tới 26 bài viết bị Hà Nội cho là chống phá chính quyền. Kiến nghị thư gửi trưởng ban chính sách đối ngoại Liên hiệp châu Âu bà Baroness Ashton và cao ủy Liên hiệp châu Âu phụ trách chính sách an ninh đối ngoại bà Catherine Ashton đã được đại diện ban điều hành nhóm Văn Lang Praha trao cho văn phòng EU tại Praha. Đại diện ban điều hành ông Phạm Hữu Uyên cho biết.
Thư này là do nhóm Văn Lang Praha, Cộng hòa Séc đứng ra khai trương và có mời khá nhiều người, chủ yếu là các nước EU để tham gia. Chúng tôi lên tiếng thì cảm giác rằng là cái vụ án này nó nghiêm trọng và nó vượt quá cái mức độ mà có thể chấp nhận được. Cái bức thư này thì chúng tôi một lần nữa nhắc lại là cái tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong cái thời gian cuối, trong 2 năm cuối, và đặc biệt là đỉnh cao là cái phiên tòa vừa xử anh Điếu Cày với chị Tạ Phong Trần và anh Ba Sài Gòn. Mặc dù là ủy ban EU, tức là chính bà Ashton, bà cũng đã lên tiếng ngay sau khi phiên tòa là yêu cầu là trả tự do cho 3 người đó, nhưng chúng tôi nghĩ rằng là những cái tuyên bố thông thường như thế nó khá thông thường, cho nên cần phải có một cái, trong cái vụ này nó hơi nghiêm trọng, cho nên cần phải có một cái hành động cụ thể hơn. Chúng tôi gửi cho đại đa số các tổ chức về nhân quyền và các tổ chức không chính phủ đề nghị họ tham gia ký tên để có càng nhiều người tham gia, và thứ hai là cho cộng đồng của tất cả công dân ở EU, tức là kể cả có người Tiệp, người Ba Lan cũng đã có rất nhiều người bản xứ, người ta đã tham gia ký tên cùng.
Thỉnh nguyện thư nói rằng các giá trị căn bản của con người được thế giới tôn trọng hiện đang bị chà đạp mỗi ngày tại Việt Nam bằng một hệ thống công an và tòa án khắc nghiệt. Bày tỏ quan ngại về tình trạng nhân quyền, trong đó có quyền tự do ngôn luận của công dân, đang ngày càng xuống cấp trầm trọng ở Việt Nam. Những người ký tên trong thư kêu gọi EU cần có hành động cụ thể hơn nữa, ngoài việc lên án các bản án của Điếu Cày, Tạ Phong Tần và anh Ba Sài Gòn, hay kêu gọi trả tự do cho họ. Thư đề nghị giới chức phụ trách đối ngoại và an ninh của EU kêu gọi các ngoại trưởng châu Âu thúc giục Việt Nam phóng thích những người bị cầm giữ, chỉ vì đã bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa, và yêu cầu Hà Nội phải cải thiện tình trạng nhân quyền. Những người ký tên trong thỉnh nguyện thư cũng đòi EU đưa tên ông Vũ Phi Long, thẩm phán phiên xử 3 blogger hôm 24 tháng 9, vào danh sách cấm cấp visa nhập cảnh vào các nước châu Âu. Nhóm Văn Lang cho biết sẽ tiếp tục gửi thư ngỏ tới Ngoại trưởng Cộng hòa Séc, kêu gọi quan tâm tới tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Trong số những người ký tên đầu tiên vào kiến nghị thư, ngoài các công dân EU gốc Việt, còn có ông Robert Christen, thành viên Hội Tự do Ngôn luận Ba Lan, và 2 thành viên hiến chương 77 Cộng hòa Séc, bao gồm Helena Klebova và Vaclav Josan. Trong khi đó, tại châu Á, giới viết blog ở Indonesia cũng đã gửi thư ngỏ tới Tòa đại sứ Việt Nam tại Jakarta, phản đối án tù nặng nề của Hà Nội dành cho blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn. Trong thư, nhóm mang tên Tiếng Nói của những bloggers Indonesia nói rằng bản án của 3 blogger Việt Nam là một sự đe dọa đối với quyền tự do bày tỏ quan điểm, tự do ngôn luận, tự do thông tin của công dân Việt Nam nói riêng và chung cuộc tác động tới giới viết blog và cộng đồng cư dân mạng ở khu vực Đông Nam Á nói chung. Nhóm Tiếng Nói của những bloggers Indonesia cũng kêu gọi Việt Nam phóng thích cho ít nhất 19 blogger đang bị giam cầm để chứng tỏ là Hà Nội tôn trọng và bảo vệ nhân quyền chính đáng của công dân. Liên quan tới tình hình Biển Đông, Nhật yêu cầu ASEAN để ý tới Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông phải triệt để tôn trọng các công ước quốc tế vì trật tự hàng hải là yếu tố hết sức quan trọng giúp duy trì bền vững sự phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương. Đó là lời kêu gọi của Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Koji Turioka đưa ra tại Diễn đàn Hàng hải ASEAN mở rộng hôm 5 tháng 10 ở Philippines. Ông Turioka đề nghị các nước liên quan trong tranh chấp Biển Đông nên tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, gọi tắt là UN Clause, và tránh các hành động đơn phương làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật nói, UN Clause đã quy định trật tự mới về vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của mỗi quốc gia, cho nên tất cả các bên phải xác định tuyên bố chủ quyền của mình phù hợp với luật quốc tế. Ông cũng đồng thời kêu gọi các nước ngoài ASEAN tham dự thượng đỉnh Đông Á, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nga, nên giữ cam kết ủng hộ một khối ASEAN tập trung và hội nhập, kể cả việc tăng cường liên kết hàng hải trong khu vực. Cùng ngày 5 tháng 10, tin AP cho hay Trung Quốc đồng ý cấp nguồn quỹ hợp tác hàng hải trị giá 474 triệu đô la với 10 nước ASEAN. AP trích phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh của Việt Nam cho biết, Trung Quốc loan báo nguồn quỹ này hôm 5 tháng 10 tại Diễn đàn Hàng hải ASEAN mở rộng, quy tụ sự tham dự của giới chức Đông Nam Á và 8 nước đối tác, trong đó có Mỹ, Nhật, Trung Quốc và Nam Triều Tiên. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam nói, ASEAN và Trung Quốc hiện đang thảo luận về các hoạt động có thể được nhận tài trợ từ nguồn quỹ này. Các lĩnh vực hợp tác hàng hải giữa đôi bên bao gồm an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu hộ và đa dạng sinh học.
Thưa quý thính giả, Nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Nam Phi, nếu mà đọc tới đây. Cơ quan thông tấn chính thức của Trung Quốc cho biết, thêm một thi thể khác đã được tìm thấy sau khi một vụ lở đất xảy ra hôm qua tại vùng Tây Nam Trung Quốc, đưa số người chết lên 19, trong đó có 18 học sinh tiểu học. Tân Hoa Xã cho biết, thi thể này được tìm thấy vào chiều ngày thứ Sáu. Tân Hoa Xã không nêu danh tính nạn nhân hay nói rằng liệu đó có phải là thi thể của một người trong danh sách những người mất tích hay không. Quan chức huyện Di Lương cho biết, 18 học sinh được xác nhận là đã chết vào sáng nay, khoảng 18 tiếng sau khi lở đất chôn vùi trường học và ba ngôi nhà của nông dân thuộc làng Trấn Hà. Trước đó, các quan chức cho hay một người bị thương và đang được điều trị tại một trạm y tế tạm thời. Chính phủ nói lở đất đã khiến một dòng sông bị chặn lại và nước ngập xung quanh những tòa nhà bị chôn vùi, làm cản trở nỗ lực cứu hộ và buộc khoảng 800 người phải sơ tán. Các quan chức cho biết khoảng 2.000 cư dân, cảnh sát, nhân viên y tế và quân đội đã tới hiện trường để bắt đầu nỗ lực cứu hộ.
Các giới chức ngũ sắc đài cho hay các nhân viên điều tra Mỹ đã đến Benghazi ở phía đông Libya lần đầu tiên kể từ khi xảy ra một vụ tấn công nhắm vào lãnh sự quán Hoa Kỳ, làm thiệt mạng đại sứ Mỹ hồi tháng trước. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Joe Little cho hay phái đoàn của cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI đã lưu lại Benghazi vài tiếng đồng hồ hôm qua. Họ được các binh sĩ Mỹ chuyên chở và bảo vệ an ninh. Các giới chức an ninh Libya nói rằng phái đoàn FBI xem xét tòa nhà tổng lãnh sự bị hư hại và thu thập bằng chứng. Họ cho biết con đường dẫn tới lãnh sự quán được quân xa có vũ trang phong tỏa. Các phần tử chủ chiến đã đốt tòa nhà lãnh sự Mỹ ở Benghazi và nổ súng vào một ngôi nhà an toàn của Mỹ gần đó hôm 11 tháng 9, giết chết đại sứ Chris Steven và ba nhân viên người Mỹ, trong đó có một chuyên viên điện toán Bộ Ngoại giao và hai cựu binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt.
Cảnh sát Israel cho hay họ đã bắn chết một người Mỹ sau khi người này nổ súng tại một khách sạn tại thành phố nghỉ mát Eilat ở Hồng Hải, gây tử vong cho một người. Các giới chức nói rằng một người Mỹ trong độ tuổi 20 ăn cắp một khẩu súng của nhân viên bảo vệ và bắn một nhân viên khách sạn chết tại chỗ. Cảnh sát cho biết thanh niên này sau đó tự nhốt mình trong nhà bếp của khách sạn và nổ súng trong khi thương lượng với cảnh sát và bị cảnh sát bắn chết. Cảnh sát không cho biết động cơ của vụ tấn công, nhưng tin nói rằng hung thủ đã từng làm việc ở khách sạn và quen biết nạn nhân.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.